Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Cứu Chúa Giêsu Christ. Thưa quý ông bà anh chị em, lễ Phục Sinh là một ngày lễ rất là đặc biệt. Có lẽ trên thế giới này chẳng có một lễ nào giống như ngày lễ Chúa Phục Sinh. Trước nhất, lễ Phục Sinh là một ngày lễ không có một ngày nhất định ở trong năm. Lễ được cử hành vào Chúa Nhật sau trăng tròn của tiết Xuân Phân, từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 25 tháng 4. Nghĩa là ngày Chúa Nhật nào sau trăng tròn của khoảng thời gian tiết Xuân Phân đó, thì lấy Chúa Nhật đó làm ngày lễ Phục Sinh. Và đây là một quyết định của giáo hội nghị năm 325 sau Chúa tại Nice. Họ đã quyết định như thế. Vì vậy, ngày hôm nay 31 tháng 3 là ngày Chúa Nhật sau trăng tròn của tiết Xuân Phân. Cả nhân loại trên thế giới và hội thánh của Chúa dành ngày này để cử hành ngày lễ Chúa Cứu Thế Giêsu đã phục sinh. Điểm thứ hai, lễ Phục Sinh là một ngày lễ hàng tuần. Không phải là chỉ cử hành ngày lễ trong một năm mà thôi, nhưng lễ Phục Sinh là lễ mỗi tuần. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại thì nhằm ngày thứ nhất trong tuần lễ. Và các con gái của Chúa lấy ngày thứ nhất trong tuần lễ này làm ngày thờ phượng Chúa, kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Vì vậy ngày thứ nhất trong tuần lễ được gọi là ngày Chúa Nhật, là ngày của Chúa. Toàn thể nhân loại trên thế giới lấy ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Chúa đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ làm ngày thờ phượng Chúa hàng tuần. Chẳng những thế thôi, lễ Phục Sinh còn chuyên ở ba giáo lý rất là quan trọng, làm nền tảng cho Cơ Đốc giáo, nền tảng cho đức tin của toàn thể nhân loại trên thế giới. Và chúng ta gọi đó là niềm tin của ngày lễ Phục Sinh. Được Thánh Phaolô ghi chép ở trong Roma đoạn 4 câu 23 đến câu 25 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Câu đó chép rằng đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Căn cứ vào ba câu kinh thánh này, nhân ngày lễ Phục Sinh năm nay, tôi muốn trình bày cùng quý ông bà anh chị em ba niềm tin của ngày lễ Phục Sinh, tức là ba giáo lý rất là quan trọng. Niềm tin thứ nhất của lễ Phục Sinh là Đức Chúa Giêsu đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, ở trong câu 25 đã chép. Chúa Giêsu đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, của nhân loại trên thế giới. Chúng ta biết rằng hễ sinh ra làm người thì đều sinh ra trong dòng dõi của Adam, là người đầu tiên đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, đã đem tội lỗi vào trong lòng của con người và trong thế gian. Vì vậy mà Kinh Thánh đã chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi Kinh Thánh còn nhấn mạnh nữa là chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Cả nhân loại không trừ ai, trong đó có tôi và quý bà anh chị em, đều sanh ra trong dòng giống Adam, đã bị nhiễm tội lỗi từ tổ tông của chúng ta. Ai nấy đều phải chết trong tội lỗi của mình, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã đến trong trần gian vì yêu thương chúng ta. Ngài đến để cứu những người bị hư mất, trong đó có chúng ta. Đức Chúa Giêsu phải mang lấy cả tội lỗi của nhân loại trong thân thể Ngài. Tất cả tội lỗi của nhân loại đều chất trên mình Ngài. Ngài đã bằng lòng chết trên thập tự giá để gánh tất cả tội lỗi của nhân loại. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta. 700 năm trước Chúa giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã nói rằng: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Đức Chúa Trời đã đem cả tội lỗi của cả nhân loại chất trên mình của Chúa Thế Giê-xu. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta là như thế. Đức Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta và sẵn sàng chịu bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Người ta bắt Ngài, đánh đập Ngài, vả vào mặt Ngài, nhổ vào mặt Ngài, xét xử Ngài như một tội nhân, bắt Ngài đổ máu gai, rồi bắt Ngài gánh thập tự giá, bị đóng đinh thập tự giá, hai tay hai chân. Tất cả những khổ đau ấy Ngài chịu là vì tội lỗi của cả nhân loại. Ngài yêu thương, Ngài sẵn sàng gánh và chịu đau khổ như vậy để gánh thay tội lỗi của loài người. Ngài bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Đó chính là niềm tin căn bản nhất của tất cả mọi người trên thế giới này. Không ai sẵn sàng chịu chết vì tội lỗi của chúng ta cả. Kinh Thánh nói rằng quả hoằng mới có người chết vì người công nghĩa, tức là người công chính, người ta sẵn sàng chết thay cho người đó. Nhưng chẳng ai chết vì người có tội cả. Một kẻ gian ác thì không ai mà dạy gì mà chết thay họ. Nhưng Chúa Giê-xu đã vì tội lỗi chúng ta, Ngài bị nộp vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đến trần gian sẵn sàng chết vì tội của chúng ta. Và đó là một giáo lý mà không có tôn giáo nào chỉ dạy như thế. Và Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chết vì tội của tôi, của quý bà anh chị em. Chúng ta là những người tội lỗi trên trần gian, không ai đói hoài đến đâu, nhưng Chúa Giê-xu đã chết vì chúng ta. Có một giáo sĩ kể câu chuyện về Đức Chúa Giê-xu ở trong một làng người da đỏ. Sau khi ông chiếu phim về đời sống của Chúa Giê-xu, đến cái đoạn mà Chúa Giê-xu gánh thập tự giá chết thay nhân loại ở trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, thì thình lình ở phía dưới giữa đám đông có một người đứng dậy chạy ồ lên trước màn ảnh và hét to rằng: lại Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá của Ngài đi, vì chính tôi đáng bị đóng đinh thập tự đó chứ không phải Ngài. Chính tôi phải bị chết trên thập tự giá chứ không phải chính Ngài. Hãy xuống đi, vì tôi là người có tội. Người đó đã nói rằng: Chúa Giê-xu bị nộp vì tội của tôi. Trước đây hội truyền giáo Moravi có gửi một số giáo sĩ đi giảng tin lành cho người Eskimo sống trên đảo Greenland, một hòn đảo rất lớn, quanh năm phủ tuyết, giá băng, lạnh lẽo lắm. Khi đến nơi rồi, các giáo sĩ mới khám phá ra rằng những người Eskimo này không có khái niệm về điều thiện, điều ác, tội lỗi gì cả. Họ không biết gì cả. Vì vậy các giáo sĩ thì bàn với nhau: bây giờ mình phải để thời gian dạy cho họ về đạo đức, về thiện và ác. Họ dành ra suốt 10 năm để dạy đạo đức cho những người này nhưng không có kết quả gì cả. Một ngày kia, vị giáo sĩ mở Kinh Thánh ra và đọc cho một người Eskimo, một người mà có tiếng ở trong khu vực này, họ rất là tội lỗi và tàn ác. Và khi nghe đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, chịu chết vì tội của nhân loại trên thập tự giá, người này nói rằng: có thật vậy không? Xin giáo sĩ đọc lại cho tôi một lần nữa coi có thật vậy không. Vì giáo sĩ đọc lại một nữa và nói rằng: đây là sự thật, vì đây là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đã nói. Người Eskimo này liền hỏi lại rằng: nhưng tại sao đến bây giờ ông mới nói cho tôi biết Chúa có thể Giê-xu chịu chết vì tôi? Tại sao không có ai đến tại nơi này để nói cho những thế hệ trước của chúng tôi biết rằng Chúa Giê-xu đã gánh tội nhân thế, chịu chết vì nhân loại? Người này và đem cả gia đình tin nhận Chúa có thế Giê-xu trong ngày đó, vì ông đã biết rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội của ông, cho gia đình ông. Chúa Giê-xu bị nộp vì tội của chúng ta là như thế. Niềm tin thứ hai của lễ phục sinh cũng chép ở trong Roma đoạn 4 câu 25 mà chúng ta vừa nghe đọc. Đức Chúa Giê-xu sống lại vì sự công bình của chúng ta. Ngài chắc chắn bị nộp vì tội của chúng ta, nhưng Chúa Giê-xu sống lại vì xưng công chính cho chúng ta, đưa chúng ta vào sự cứu rỗi. Nếu Đức Chúa Giê-xu bị nộp trong tay của kẻ có tội, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chết và chôn trong mồ mả, rồi Chúa Giê-xu chết luôn, nằm trong mồ mả không sống lại, thì sao? Cả nhân loại này được cứu không? Cả nhân loại này được xưng công bình không? Nhưng cám tạ ơn Chúa, Chúa Giê-xu không chết luôn như các người khác, như loài người, nhưng mà Ngài chết trong mồ mả 3 ngày thì Ngài đã sống lại từ trong cõi chết. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa sống lại vì sự công bình của chúng ta, tức là Chúa sống để xưng công chính chúng ta và đưa chúng ta vào sự cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh chép rằng vào lúc tưng sáng, đất rung động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chí cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm và hãy mau đi nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ô, lạ lùng quá phải thưa không quý ông bà anh chị em. Chúa đã chết trong mồ mả, chôn trong mồ mả, rồi Chúa đã sống lại. Mục đích Chúa sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để làm gì? Để gánh hết tội chúng ta, để đưa chúng ta vào con đường của sự cứu rỗi, sự công chính của Ngài. Từ ngữ xưng công bình là một từ ngữ của tòa án. Xin lỗi. Một bị cáo đứng trước tòa án, bị quan tòa lên án là người có tội, đáng bị hình phạt. Nhưng luật sư thì làm gì? Binh vực tội nhân, đưa ra những bằng chứng thân chủ của ông không có tội gì cả. Và khi quan tòa đã xem xét tất cả những lời trình bày của luật sư và thấy rằng tội nhân này không có tội, thì tòa án tuyên bố rằng người này vô tội, được tha bổng, không có bị ở tù. Đối với sự cứu rỗi nhân loại cũng như vậy, loài người phạm tội là tội nhân, Đức Chúa Trời tuyên án phạt rằng sẽ chết đời đời trong hồ lửa vực sâu. Nhưng Chúa Giê-xu là vị luật sư, Ngài nói rằng: thưa Cha, thưa Đức Chúa Trời, quả thật loài người phạm tội đầy dẫy và đáng bị hình phạt đời đời trong hồ lửa, nhưng chính mình Con đã gánh thay tội cho họ rồi. Con đã bằng lòng chịu chết đến thập tự giá thay cho họ. Và bây giờ những người này không còn ở trong bị án phạt hình như vậy nữa, vì Con đã chết thay cho họ rồi. Và Đức Chúa Trời căn cứ vào quyết quý báo của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá, Ngài xưng công chính cho loài người. Từ đây, bởi Chúa của thế Giê-xu đã chết, đã sống lại từ trong quá chết, bây giờ tất cả đều được công chính, được xưng công bình. Và đó là ý nghĩa của sự xưng công bình trong quyết báo của Chúa Giê-xu. Có một người đàn bà nọ hàng ngày lúc nào cũng đeo găng tay, làm việc làm gì cũng đeo găng tay cả. Bà có một đứa con nhỏ, lấy làm lạ lắm mà hỏi rằng: mẹ ơi, tại sao ngày nào giờ nào bà mẹ cũng đeo găng tay mãi như vậy? Bà mẹ thấy đứa con mình còn nhỏ quá, không giải nghĩa được, cho nên yên lặng không nói gì. Đứa con nhỏ ngày ngày càng lớn lên và cứ ngày nào cũng hỏi rằng: mẹ ơi, sao mẹ cứ đeo găng tay hoài vậy? Tại sao mẹ không mở găng tay ra như những người khác? Bà cũng yên lặng không nói gì. Một lần nọ đứa con đi chơi xa, bà ở nhà bà mở găng tay ra để làm việc. Thành là đứa con trở về, bà không kịp đeo găng tay vào. Đứa con thấy ghê quá, bà la lên rằng: mẹ, mẹ hãy đeo găng tay vào. Tại sao cái bàn tay, hai bàn tay của mẹ ghê gớm như vậy? Không còn miếng thịt nào cả mà xương lại cong vẹo lên, thấy ghê gớm quá vậy. Mẹ hãy đeo găng tay vào. Người mẹ thấy con la như vậy thì buồn lắm, nước mắt tuôn chảy và khóc. Đứa con đến gần mẹ rất: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tại sao mẹ có bàn tay như vậy, hai bàn tay như vậy, xấu xí như vậy, chỉ còn xương như vậy? Bà mẹ nói rằng: con ơi, con biết không, một bữa nọ khi con còn nhỏ, chưa biết đi, con còn nằm ở trên trong cái nôi, mẹ ra phía sau để phơi quần áo. Thình lình mẹ nhìn về căn nhà thì thấy nhà đang cháy, lửa phừng phừng rực lên. Mẹ vội vàng chạy vào nhà để cứu con, nhưng mà lửa bao phủ tất cả. Mẹ không còn biết lửa nóng lửa cháy gì cả. Mẹ nhảy vào để ôm con ra, và khi cứu được con ra rồi thì mẹ bị cháy cả toàn thân, và bàn tay của mẹ bị cháy cả, chỉ còn xương như vậy đó con. Đứa con nghe như vậy thì nói rằng: mẹ ơi, bây giờ mẹ đừng đeo găng tay nữa, mẹ để bàn tay như thường đi, để con nhìn thấy những vết thương của mẹ đó là vết thương đã cứu con, để con nhớ ơn mẹ mãi mãi. Đứa con này sẵn sàng tiếp nhận mẹ mình cái bàn tay như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu vì yêu nhân thế, vì yêu tôi và quý ông bà anh chị em, Ngài đã bị đóng đinh hai tay trên thập tự giá, hai chân trên thập tự giá. Ngài đã tuôn đổ huyết hồng trên thập tự giá đó. Bàn tay của Ngài là dấu tích của tình yêu Ngài cứu chúng ta. Chúa Giêsu đã sống lại để cứu chúng ta ra khỏi lửa vực sâu của tội lỗi của địa ngục. Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự hình phạt diệt vong đời đời. Chúa Giêsu sống lại vì sự công bình, xưng công bình chúng ta là như thế. Đó là giáo lý căn bản mà mỗi lần lễ phục sinh chúng ta cần nhớ. Chúa chịu chết vì tội của chúng ta, Ngài sống lại vì sự công chính của chúng ta, vì xưng công bình của chúng ta. Và giáo lý thứ ba ở trong khúc kinh thánh này mà chúng ta học nhân dịp lễ phục sinh năm nay, đó là đức tin trong Chúa phục sinh sẽ được kể là công bình cho chúng ta. Ở trong câu 23 và câu 24 chép rằng: vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người được kể là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Câu đó nói gì thưa quý bạn xem? Nói rằng Đức Chúa Giêsu sống lại vì sự công bình của chúng ta. Nhưng sự công bình đó có hiệu nghiệm hay không khi chúng ta có tin Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại hay không? Nghĩa là đức tin, tin vào Chúa của thế Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, đã chịu chết và sống lại, và đức tin đó sẽ cứu chúng ta, được xưng công bình cho chúng ta. Chúa xưng công bình cho chúng ta qua sự chết của Ngài và sự sống lại của Ngài. Nhưng nếu tôi và quý ông bạn xem không tin, không đặt niềm tin vào Chúa của thế Giêsu thì cũng vô ích mà thôi, không ích lợi gì cả. Chúa đã chết cho toàn thể nhân loại và biết bao nhiêu người đã đặt niềm tin vào trong Chúa của Thế Giê-xu, họ được xưng công bình, được sự cứu rồi. Nhưng nếu tôi và quý ông bà cha mà không đặt niềm tin vào trong sự sống lại của Chúa Giê-xu thì là một điều vô ích, không giúp ích gì cho chúng ta cả. Lời Chúa nhấn mạnh rằng bất cứ ai đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và vào Đức Chúa Giê-xu đã phục sinh thì người ấy được xưng là công chính, hay là được xưng là công bình, tức là vô tội, và Chúa Giê-xu đã xóa sạch tội cho người đó để đưa người đó vào trong sự cứu rỗi đời đời của Ngài. Kinh Thánh chép rằng Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Một khúc Kinh Thánh khác cũng nói rằng vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rồi. Rõ ràng Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại thì chúng ta được xưng công bình, tức là được sự tha tội và được sự cứu rỗi. Và niềm tin của lễ phục sinh nằm ở trong gốc rễ nữa. Khi tôi và quý ông bà anh chị em bằng lòng tin Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của mình, đức tin sẽ cứu chúng ta. Không có đức tin thì không có sự cứu rỗi, không có đức tin thì không có làm gì được xưng công chính được. Chỉ có đức tin trong cứu Chúa của Thế Giê-xu là Đấng đã chịu chết vì tội nhân loại, Ngài đã sống lại, và đức tin đó mới đưa chúng ta vào trong sự cứu rỗi đời đời. Có một người leo núi rất là chuyên môn, và vì quá chuyên môn và giỏi cho này kiêu ngạo lắm, tự tin lắm, không sợ hãi gì cả. Dầu nhiều người khác khuyên cũng không nghe. Một hôm thì trời rất là tối vì không có trăng, ánh sao cũng bị lu mờ, mây mù che phủ tối tăm lắm. Anh đã dựng trại và định leo lên một núi rất cao, 300-400 thước. Những đồng đội của anh nói rằng: bạn ơi, trời tối tăm lắm không thấy gì, và trời lạnh lắm, lạnh còn dưới 0 độ nữa, không nên leo, và nếu leo lên thì rất là nguy hiểm. Nhưng anh này kiêu ngạo và tài giỏi của mình, anh muốn leo núi một mình. Đêm đó anh bắt đầu leo lên và bằng dây, và khi anh leo lên được chừng khoảng 200 thước rồi, nửa cái ngọn núi này rồi, thì thình lình dây bị tuột xuống rất là mạnh, rất là sâu. Anh tin rằng mình không còn sống được nữa, nhưng mà dây rơi một thời gian, anh tuột xuống một thời gian thì sợi dây nó giật lại, làm cho thân thể anh rất là đau, dường như bị đứt làm đôi vậy. Anh đau đớn lắm. Giữa cái phút đêm yên lặng và trời lạnh đó, anh ngước mặt lên và nói rằng: trời ơi xin cứu tôi, trời ơi xin cứu con. Rồi anh thình lình nghe có tiếng từ xa nói rằng: con muốn ta làm gì? Anh nói rằng: Chúa ơi xin cứu con, cứu con được sống. Chúa hỏi rằng: con có thật tin ta không? Ngươi có thật tin ta cứu được con không? Người leo núi này nói rằng: Chúa ơi con tin Chúa mà, xin cứu con đi. Chúa nói rằng: nếu con tin ta thì con hãy rút cái dao mà con đang đeo đó, cắt sợi dây đi, cắt sợi dây đi. Nhưng người này không dám cắt sợi dây, không có tin, không dám cắt sợi dây. Và anh cứ bám sợi dây đó trong cái đêm lạnh đó, vì trời tuyết lạnh quá, ông không chịu nổi và anh chết ngay trong cái đêm đó. Đội cấp cứu thuật lại rằng sáng hôm sau họ đã tìm thấy xác anh bị đông cứng vì lạnh, hai tay nắm chặt sợi dây thừng, thân xác anh chỉ còn cách mặt đất có 1 thước mà thôi. Nếu anh nghe lời Chúa mà nói là cắt sợi dây đi thì anh rớt xuống đâu có chết, có 1 thước tay làm sao chết được. Nhưng mà anh chết chỉ có một cách mặt đất có 1 thước mà thôi, vì không tin lời của Chúa, phán rằng: người tin ta hãy cắt đứt dây đi. Thưa quý bạn chị em, sự cứu rỗi rất cần tôi và quý bạn chị em, không quá một thước đâu. Và chính hôm nay là phương tiện, cơ hội để quý bạn chị em nào chưa tin Chúa, hãy tin Chúa đi. Vì sự cứu rỗi rất gần quý bạn chị em trong thời giờ này, không xa đâu. Hãy tin Chúa đi. Nếu không tin Chúa thì rồi đây khi Ngài phán xét đến, chúng ta sẽ khóc lóc kêu la vì không còn cơ hội nữa, và chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội chỉ có một thước tay nữa mà thôi. Hôm nay là cơ hội, thưa quý bạn chị em. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã sống lại để xưng công chính cho chúng ta, sự tha tội cho chúng ta và đưa chúng ta vào sự cứu rỗi. Và Ngài nói rằng bất cứ ai tin Chúa Giêsu thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì vậy, nhân ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh hôm nay, tôi kêu gọi toàn thể quý bạn chị em là những người có mặt tại đây, là những người chưa biết Chúa của Thế Giêsu, chưa tin nhận Ngài, hãy đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Mà không, đức tin của chúng ta sẽ vô ích nếu không đặt vào sự cứu rỗi và sự chết của Chúa Giêsu, sự sống lại của Ngài trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.